là ở tại cõi cực lạc ấy, mà người vị không phải là cõi này nó chồng lên cõi kia, mà là ở cùng ở một chỗ, nhưng mà cái người mà có khả năng lớn thì ngài thấy cái cảnh thường thì qua, còn cái người mà kém khả năng thì thấy là cõi đồng cư, nhưng mà cũng ở một chỗ, mà thành là có bốn cõi tịch độ, mà mỗi một cõi lại có chín phẩm nữa. Thế là 4 lần 9 là bao nhiêu? 36. Tức là có 36 cõi cả thầy. Ở tại chỗ đó nói cả thầy cũng không đúng, bởi vì còn nhiều nữa. Nhưng mà đây chỉ nói tổng quát thôi.
Người Phật kính mặt cũng thầy, như thầy nói cũng như là cái cõi ta ba này. Ví dụ là người thấy ra cảnh người, còn quỷ thì thấy ra cảnh quỷ.
Ừ, thấy đúng thế đấy.
Thầy như thầy nói là lúc mà mình niệm Phật thì mình không có được tưởng ra cái cảnh Ajita, mà lúc con cùng kính đó thì nói ra cái cảnh.
Thầy đâu có nói là không được tưởng ra cảnh Ajita. Người ta còn tu cả một pháp quán tưởng nữa, mà con lại bảo thầy cấm không cho tưởng cõi Ajita. Thầy đâu có dám.
Thầy nói niệm Phật là chỉ niệm thôi chứ không có được tưởng,
không là thầy. Không, bởi vì thầy sợ các con cứ nói là Đức Phật là A Di, cái lúc thầy cũng bảo các con niệm A Di Đà theo hơi thở. Thế thì nếu mà các con cứ khởi tưởng lên thì cái tưởng này đã gọi là tưởng ấm. Hễ nó khởi lên nữa là nó che lấp cái chân tánh đi. Cho nên thầy khuyên các con là trực nhận, chứ đừng dùng cái tưởng mà nhận. Chính cái tưởng nó che cái chân tánh. Thế cho nên thầy khuyên như vậy, chứ không phải là thầy cấm không được tu cái pháp quán tưởng cái cõi cực lạc. Cái pháp quán tưởng cõi cực lạc đó là một cái pháp tu tịch độ của người ta. Thì thầy đâu có cấm. Thế nhưng mà nghĩa là thầy khuyên các con như bây giờ này, niệm A Di Đà Phật thì cứ tin chắc là Đức Phật A Di Đà ở khắp mười phương đó, ngài là vô lượng quang, thì chúng ta đang ở trong cái biển ánh sáng của ngài, thì chúng ta cứ thở vào A Di, thở ra Đà Phật, tin chắc rằng mình đang thở ở trong cái hào quang của Phật. Cái hào quang này mông mênh khắp pháp giới, mình đi Sài Gòn cũng vẫn có, mình ngồi đây cũng vẫn có, nhưng mà tin chắc như thế thôi. Còn trong cái lúc mà mình niệm ấy thì cứ nhớ bốn chữ A Di Đà Phật, mà chỉ cần tin chắc để mà trực nhận được vào cái cảnh đó, chứ đừng dùng tưởng mà vào. Cái tưởng ấy nó là cái che lấp cái tánh Phật, cho nên không nên dùng tưởng. Để đấy là cái việc niệm Phật thì thầy khuyên cứ, nhưng mà phải tin chắc mới được. Mình cứ việc mình tin rồi mình trực nhận thế thôi, không tưởng. Thế còn cái việc mà quán tưởng cõi cực lạc ấy, thì đó cũng là một cái trong kinh quán vô lượng thọ đó, 16 cái pháp quán để tưởng, dùng cái tưởng mà thấy cõi cực lạc, thì đấy là một pháp môn tu.
Thế con niệm Phật là con phải bị tại vì con không biết có phải tưởng không mà con tưởng như con nghĩ là kinh A Di Đà là con thấy là con được ngôi trong hoa sen là thấy có Phật và Bồ Tát thì phải con những cái cảnh A Di Đà là con kính nói là con tưởng ra một cái cảnh rất là thì đó đúng là tưởng rồi.
Thế nhưng mà cái tưởng ấy là con định tâm, con quán tưởng, đó là một việc. Thì cái việc ấy là cái hay, là một cái phương pháp tu, định tâm và quán tưởng, thế là một việc. Còn đằng này chứ thầy khuyên lúc mà niệm Phật ấy, thì cứ trực nhận để vào thật, đừng tưởng cái nọ tưởng cái kia. Nhiều khi cái tưởng thầy lại ít dùng cái tưởng lắm, bởi vì nhiều khi cái tưởng ấy rồi nó lan man. Thế nhưng mà định tâm tu cái pháp quán tưởng hẳn, thì mình đã định tâm thì mình dùng cái tưởng mình vào một cái vấn đề đó, thế thì được.
Tại sao những người tu mà tịnh độ á, người ta cứ lập hội liên xã mà lập hội tập liên, nó không dùng cái tên khác mà lại dùng cái tên đó, thì nó có cái ý nghĩa gì? Con không có biết như vậy.
Thầy đã đặt cái câu hỏi đó à? Dạ. Không nhớ nữa, thầy không nhớ.
Hồi cái bữa viếng cái điện thầy có đặt xin lỗi lên.
Thầy không nhớ, nhưng mà bây giờ con nhắc lại cái câu đó đi. Rồi cái hôm ấy chắc có việc của cái bà Xuân Thái,
dạ.
Bà ấy là trưởng hội Bạch Liên. À, hội Bạch Liên ở trên Đà Lạt có một cái hội các quý bà chuyên tu coi như các toàn là các bà, các quý bà Phật tử, người ta lập lên một cái hội, đặt tên là hội Bạch Liên, là bởi vì các bà muốn theo cái mẫu của ngày xưa tổ Huệ Viễn. Tổ Huệ Viễn có đặt một cái chỗ 123 vị ở chung với nhau ở trên núi Lô Sơn, đặt tên là Bạch Liên xã, tức là cái làng toàn những hoa sen trắng. Đó là lấy cái sự tích đó. Cho nên chắc hôm nay thầy hỏi để cho chị em để ý mà nhớ, ở trong lịch sử đầu tiên tông tịnh độ của mình là tổ Huệ Viễn, ngài Hoàng Dương đã lập cái xã Bạch Liên ở núi Đô Sơn, mà 123 vị người ta cứ gọi là các bậc thượng thiện, các ngài chuyên tu mà rồi nhiều vị vãng sanh theo với lại tổ Huệ Viễn cái thời ấy. Thế cho nên ở trên Đà Lạt cái hội đó người ta cũng lấy tên là Bạch Liên xã để tưởng niệm và cũng cầu nguyện theo gót các ngài ở núi Lô Sơn. Ở thiền tâm ngài có cái ý muốn lập ở Phú An đây một cái, đấy cho nên là đặt tên là Phương Liên xứ. Ngài cũng có cái ý muốn lập cho tất cả mọi người theo, nhưng mà tại cũng có người chịu theo mà có người không chịu theo, thành ở cái việc nó thu hẹp lại là chỉ thành là có một nguyên cái chỗ ngài ở. Cái chỗ ngài đặt tên là Phương Liên. Phương là mùi thơm phương phức, liên là hoa sen, tức là hoa sen thơm phương phức. Ngài cũng đặt tên là Phương Liên xứ, dùng cái chữ xứ thay cái chữ xã. Cái ý của ngài cũng muốn bắt chiếc noi gương tổ Huệ Viễn để mở một xã chuyên về tịnh độ.